This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Từ 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng trên chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas. Và thính giả cũng kể cũng có thể theo dõi cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn News 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là website ở daisaigon.com, daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009. Có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, luật của tiểu bang Texas, anh em chúng tôi sẵn sàng góp ý kiến. Dĩ nhiên, tại có những chương trình của những người luật sư khác nên anh em chúng tôi tạm không trả lời về immigration hay là những đề tài mà nếu mà không phải chuyên môn của anh em chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên luật sư David Vương và Tom là general practice nên cái gì mình cũng biết hết. Luật sư David, chào luật sư David.
Cảm ơn quý vị và chào luật sư Tom. Dĩ nhiên là anh em mình cố gắng.
Nếu mà thính giả có thắc mắc, hỏi một người luật sư, hai người luật sư, ba người luật sư, bốn người luật sư, phần đông bốn người sẽ trả lời bốn ý kiến khác nhau. Nhưng nếu dựa lên luật thì như tuần trước luật sư David Vương có chia sẻ là nếu mà luật nó chắc chắn trắng hay đen đó thì anh em mình chẳng có việc làm. Không ạ? Thì thường thường đó là nếu mà một chi tiết nhỏ thôi nó thay đổi thì cái câu trả lời có thể thay đổi hoàn toàn 180 độ.
And then nhiều khi nữa trong cái luật nó mắc cười lắm, ông chánh án A ông xử cách khác, rồi ông chánh án B ông xử cách khác nữa, cho nên nhiều khi những anh chị em luật sư nói chuyện với nhau đó, cái câu hỏi đầu tiên hết đó là mình hỏi là lọt vô tòa nào vậy? Tại vì cái ông tòa ông cũng quan trọng lắm.
713-664-8002, 713-664-8002. Tại vì người chánh án, người tòa cũng là người ta thôi, phải không ạ? Nên họ cũng có một cái kinh nghiệm riêng của họ, và họ cũng có một cái mình nói thẳng ra, đó là cũng có một cái suy nghĩ ngã về bên đây hay ngã về bên kia, tùy theo cái kinh nghiệm của họ sống từ nhỏ đến lớn là như thế nào, học ở đâu ra, phải không ạ?
Trong cái tòa đó, cái chánh án đó thì nó lạ anh Thơm. Họ muốn làm chánh án đó thì họ phải nằm phía bên dân chủ hay là nằm phía bên cộng hòa. Cho nên em nghĩ chánh án nghĩa là chánh án thôi, nhưng mà sự thật ra mình vô sâu đó anh Thơm, mình thấy dân chủ có một cái triết lý A và cộng hòa có một triết lý B, thì trong cái triết lý mà họ thấy hợp với nhau đó, đó, thí dụ như bây giờ chúng ta biết là cộng hòa là tough on crime, là thích là anh nào mà lạng hoạn là tử hình, còn anh mà dân chủ đó thì mấy ông tòa ông cái luật lệ của dân chủ hay là cái triết lý của dân chủ á là give people a second chance, rồi dạy cho họ một cái ngành để học, để cho sau khi mà họ ra rồi đó họ có job để làm. Còn cộng hòa là lock him up and throw the key away.
Thì mà cũng tùy người chánh án, cũng như bồi thẩm đoàn. Có lúc chánh giả thấy là một người mình nhìn vô thì thấy có lỗi, có tội, nhưng theo luật cái đó không phải chắc chắn là beyond a reasonable doubt nên không thể bỏ người ta vô tù được. Nhưng mình nghi là người đó có thể là có lỗi, có thể có tội, nhưng không chắc chắn nên không bỏ vô tù được. Tha sai còn hơn là kết tội sai.
Đúng rồi.
713-664-8002, 713-664-8002. Đó số điện thoại của phòng studio nếu quý vị có thắc mắc gì về luật pháp. Và để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello Hoàng Lương, cho em hỏi cái danh từ chánh án thẩm phán là một hay là cái nào lớn hơn hay nó là khác nhau? Chánh án với thẩm phán anh, ai cái danh từ
á? Câu hỏi rất hay.
Cảm ơn anh. Ok, mời sư David.
Và em không biết, tại vì cái chữ Việt Nam em không biết. nhưng mà anh Thơm biết gì không, bây giờ mình nói chữ Mỹ đi ha. Chánh án là ở trong một cái tòa, có một cái ông gọi là chủ trì cái ông mà lớn nhất cái trong nhà chùa đó, ông chùa đó, yeah. Ông chủ trì thì chánh cái ông đó, ông lớn nhất mình gọi là judge. Thì thường mình dùng cái chữ judge á, là mình dùng cho tòa bắt đầu thôi, tòa số 1 á. Còn nếu mà mình lên kháng cáo, ông kháng cáo hoặc là ông tòa lớn nhất á, mình không gọi ổng là judge, nhưng mà mình gọi ổng là justice. Thì nó đổi cái chữ thôi, nhưng mà em nghĩ là không phải lớn hơn anh Thơm hả? Nhưng mà phải nói là
mỗi một cái giai đoạn trong thư kiện,
yes,
thì họ xử bằng dựa lên những cái khác nhau. Thí dụ tòa chánh án, tức là tòa ở gọi là district court, là cái không phải thấp nhất mà cái mà chỗ mà mọi người có thể ra vô thư kiện,
cái đó là gọi là cái level 1, cái bắt đầu á.
Thì tòa đó họ xử, họ gọi là judge nhiều hơn, tại họ xử, họ judge, họ quyết định sai hay đúng. Dựa lên luật.
Judge nghĩa là phán ra đó.
Còn khi mà mình nghĩ là mình không được xử công bằng, mình chống án lên tới cái tòa, cái level thứ nhì là Court of Appeals.
Yes.
Thì thường thường đó là người đó họ không nhìn nhiều vô là những gì cãi ở dưới kia, nhưng mà họ nhìn vô là dựa vô luật và cái cách cãi có đúng hay không. Tại vì cái người chánh án mà trên cái level 2 gọi là Justice Court of Appeals đó, là họ không có nhìn trước mặt, họ không có nhìn thấy cái người đang khai, họ không có nhìn bằng chứng là khai như thế nào,
họ chỉ thấy cái giấy tờ thôi.
Thì họ không có dựa lên cái giấy tờ, họ không dựa lên cái nhìn mặt để họ quyết định là đúng hay sai, nhưng họ chỉ quyết định là theo luật, những người này có quyết định có đúng theo luật hay không, và những người luật sư cũng như người chánh án ở dưới tòa, ở dưới, và tất cả những người mà làm trong tòa, thí dụ như cảnh sát, có làm đúng theo luật hay không. Có những người, người ta có tội hoàn toàn, chắc chắn bồi thẩm đoàn quyết định đã có tội rồi, buôn lậu, bắt cóc, rửa tiền. Nhưng mà lên tới cái tòa thứ nhì, Court of Appeals, hay một cái người tòa cao hơn, người ta nói có thể ông này có lỗi. Nhưng ông cảnh sát có lỗi nhiều hơn, tại ông cảnh sát tông vô nhà không có search warrant. Tại vì cảnh sát có lỗi, tại vì FBI có lỗi, tại vì district attorney hay prosecutor, công tố viên làm không đúng theo luật. Chúng tôi không chấp nhận những người làm cho chính phủ đi buộc tội người ta mà chính tay người ta cũng dơ. Làm sao người ta chỉ qua người khác là người kia làm bậy được. Thì yes, chúng tôi có thể đồng ý là cái người đang bị buộc tội có lỗi. Nhưng tại mấy ông đi buộc tội cũng có một phần nào lỗi vi phạm luật, thì chúng tôi sẽ tha và không có thể để cho người làm sai buộc tội người làm sai.
Có nhiều khi nữa đó là nó trở về tòa số 1, nó kêu xử lại. Nghĩa là nó không tha, nhưng mà nó kêu xử lại, làm lại.
Có thể đó thì soi anh em chúng tôi trả lời vòng vòng, nhưng mà
ở trong tiếng Mỹ đó, anh Thơm, nó không có cái ông chánh án lớn hơn trong anh án nhỏ. Tại cái chức nhất đó, mình không có chọn được tòa, cái máy computer, cái máy nó cái người lúc mà mình nộp cái hồ sơ đó lên đó, cái máy nó tự chạy rồi nó đẩy ra cái ông tò thôi, cái không phải là cái ông tò, nó đẩy ra cái tò số mấy. Cho nên mình không được chọn, nhưng mà cái level nào á thì cái ông đó bằng nhau hết, không ông nào lớn hơn ông nào.
Đúng vậy, thì bởi vậy khi mà một ông tòa ở tòa Justice of the Peace Court, người ta cũng gọi là judge. Người chánh án của tòa traffic ticket cũng gọi là judge, thí dụ như là judge Cathy Hunt. Hay là judge Teresa Chang là cũng ở county court. Là cái khu vực rộng hơn. Hay là có những người ta gọi là hồi đó là ông judge Abbott. Cũng là district judge ở đây. Thì ba level đó đều là ba người gọi là judge hết, là chánh án hết. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà có những người ta ở ghi trong giấy tờ ghi ra những cái opinion Supreme Court thì người ta đôi khi người ta gọi là justice.
Nào có một cái ông nữa là nhiều khi ông gọi là chief justice, là cái ông lớn nhất mà để điều khiển cái nhóm trò nào đó đó. Nhưng mà chỉ cái đó là họ chỉ lớn hơn, lại là họ có cái chức lớn hơn thôi chứ không phải là cái quyền lớn hơn. Họ lại là làm mệt hơn nữa, là tại vì phải phải lo cho mấy ông nhỏ đó. Nhưng mà thường thường cái tiếng Mỹ nó gọi là chief là lớn, nhưng mà cái ông đó làm giấy tờ nhiều hơn là để đi xử.
Một cái mà thính giả không để ý nhưng rất nhiều người nhìn vô đó, nhìn rất nhiều, là cái hình của những người Supreme Court Justice. Là cái hình mà nếu mà tới Washington DC hay là những website của chính phủ đều thấy chụp hình mười mấy người trên đó, bao nhiêu, chín người.
Chín người
và có hai người đứng sơ cua. Đó. Thì nếu mình để ý, mình thấy là người nào đứng ở đâu là theo cái vị trí của họ. Tức là người ngồi ở giữa là người Chief Justice.
Là người chánh á.
Là người chánh, gọi như là quản trị tất cả những người kia.
Yeah.
Xong rồi bên tay trái, bên tay phải của người đó là người cấp thứ nhì. Bên tay trái người đó là người cấp thứ ba. Rồi bắt đầu qua tới bên tay phải, người thứ nhì của bên tay phải. Tức là đi một, xong rồi cái tách ra. Tức là người nào đứng ở xa nhất, tức là hai bên đó, là cấp mới vô nhất. Tức là ông nào mới được lên thì phải đứng ở ngoài. Đứng hai bên góc.
Nó chỉ có cái chức thôi, nhưng mà thử thật ra là nếu mà ổng xử đó, ở tính là một thôi. Cũng giống như là có 9 ông, cần 5 ông thắng hay là thua. Thì mỗi một ông như vậy đó, nó chỉ có một cái lá phiếu của ổng thôi. Cho nên anh nói cái ông nào lớn hơn ông nào đó thì em nghĩ chắc không có đâu. Ổng bằng nhau, nhưng mà có thể là cái trách nhiệm nó hơi khác một chút.
Lớn hơn tức là sao? Là họ làm, họ được bỏ phiếu, họ được chỉ định vô đó lâu thời gian hơn thì nói đó thì đúng hơn.
Chứ không phải là ổng bỏ cái là tính 2 điểm, còn mấy anh kia tính điểm thì cái đó không phải như vậy.
Đúng lắm. Mỗi một người đúng một phiếu, bởi vì chín người justice của Supreme Court quyết định tất cả những luật rất quan trọng của nước Mỹ. Mà những người đó khi mà được chỉ định vô, thí dụ ông Trump cũng nói rất nhiều về đó, là những người đó được ngồi trong ghế đó, được cái việc đó cho bao lâu về luật sư David?
Cho tới chết luôn.
Cho tới nào chết hay là tới lúc mà mình từ chức.
Không muốn làm nữa.
Là retire, về hưu. Thì có những ông ngồi trong đó 5-10 năm, có người 20-30 năm.
Em thấy là thiếu nhiều không ạ? Không ai muốn xuống hết á.
Thì ông Tổng thống Trump, ông có nói là, và tất cả những tổng thống nào cũng vậy, khi họ đếm, khi ông Tổng thống Trump, ông vô làm tổng thống, là một trong những chuyện quan trọng của ông là ông sẽ được chỉ định ít nhất là một và có thể tới 4 người. Mà một ông tổng thống mà có thể chỉ định 3, 1 cho tới 4 người
là nhiều lắm.
Supreme Court trong 9 người, là coi như sau khi ổng xuống 4 năm hay 8 năm sau, cái ảnh hưởng của ổng kéo dài 20-30 năm sau. Tại vì người đó là người của ổng bỏ vô.
Và có nhiều khi đó, mấy vị biết không, cái việc làm của cái ông tổng thống á lớn lắm, nếu mà chọn đúng cái người chánh án ở trên Supreme Court. Tại vì 20-30 năm cái đời sống của mình phải theo họ. Thí dụ một cái mà chúng ta biết là cái luật là không được giết mấy đứa, không được phá thai. Đó, mà tới ngày hôm nay mà mình vẫn còn sống theo cái luật đó.
Đó thì cái đó là một cái mà rất là căng thẳng cho hai bên. Ok, 713-6-6-4-8-0-0-2. Thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ chào hai luật sư, chị em tên là Ngọc.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ cho em hỏi về luật của medical của nhà thương được không ạ?
Dạ nếu anh em chúng tôi biết rồi thì sẽ có ý kiến nha, thưa mời.
Dạ cho em hỏi là khi mà một người bệnh mà under life support á, thì thì nếu mà bác sĩ họ bảo là nếu mà brand test thì bắt buộc phải remove cái life support, có đúng không? Cái đó không là luật, họ bảo là luật, có đúng không ạ?
Dạ thưa, cái luật đó thì tùy theo, nếu mà chị nói là nếu mà brain dead phải remove life support, dạ thưa không, không có luật nào như vậy hết đó. Nhưng tùy theo, nếu mà brain dead mà không có đủ khả năng tài chính để tiếp tục cấm để nhà thương nuôi, thì nhà thương có thể yêu cầu là chúng tôi bó tay rồi, chúng tôi không làm gì được hết. Thí dụ đi, thông nói thí dụ đi, bảo hiểm đã gọi nói nằm trong đây 6 tháng bảo hiểm không còn nữa nên bảo hiểm sẽ không trả tiền nữa, Medicaid, Medicare không ai tiếp tục trả nữa, chúng tôi yêu cầu gia đình trở về nhà. Thì cái thực tế ảnh hưởng là sao? Là coi như rút dây rồi. Nhưng mà không có luật gì nói là brain dead rồi chúng tôi sẽ rút dây. Thường thường, tại cái này chính cá nhân thông cũng đã trải qua một vài cái case như vậy. Thường thường họ hỏi gia đình và họ khuyên gia đình là bây giờ có nên không, hay là chúng tôi tiếp tục, hay là chúng tôi chuyển qua cái chỗ mà nhà già mà gọi là nằm, xin lỗi, nằm để đợi đi thôi đó. Đó. Thì nhiều khi khổ cho gia đình hơn, thì họ bàn ra cho mình như vậy để giúp mình quyết định. Hay là có những người, những trong sau khi bác sĩ nói chuyện không, thì những người administrator trong nhà thương người ta khuyên là ok, giờ chúng tôi như vậy thì bill sẽ về như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm. Cái đó là một cái cách họ nhắc khéo và sẽ tốn kém, gia đình đã quyết định như thế nào. Chị có thể nói thêm chi tiết được không ạ?
Em hỏi cái vụ đó là tại vì em hỏi là gia đình của em là bố em mới có vô nhà thương mới có 2 ngày thôi à, mà bố em có Medicare, Medicaid, mà bác sĩ nói là ít là brain dead, là không có họ làm cái EEG, họ nói là TVD, họ nói là bắt buộc luật của Texas là phải rút cái remove cái life support and everything ra. Và trong cái đó nhà em mẹ, even mẹ có đó, mẹ nói là no, that's not as well, we you know, continue to, you know, under the life support, but they say no, that's the law. So they pushing, they keep saying that's the law, cái là luật, và không có bỏ được, không có theo được, cái dù nhà có muốn cũng không có được. Cho nên em cuối cùng là bố em phải bị remove life support, nhưng mà em không có phục là tại sao that's true, that's law, là có phải như vậy không?
Wow. Mười mấy năm làm luật sư rồi chưa nghe cái luật này anh Thơm. Dĩ nhiên là cho David một tuần đi, tuần sau David lục thử coi nó có cái lo không, nhưng mà David nghĩ không có cái lo đâu.
Nếu mà họ chỉ nói như vậy không mà không có thêm chi tiết, lần sau chị, cái này có thể trễ đối với gia đình chị rồi.
Tại vì chị nói là ba đã qua đời rồi, ở rút rồi.
Chị yêu cầu là cho tôi biết cái luật nào để tôi tham khảo với người luật sư, hay là cho chúng tôi biết để rõ ràng, để cho không có một cái hối hận hay là một cái mình khó chịu là mình không biết rõ ràng. Giống như tôi nghĩ là như bây giờ chị chẳng biết nên chị không biết người ta có ép mình hay không. Ngược lại có thể là như vậy, có thể người ta nói không khéo, nhưng mà người ta nói như nãy Thơm đã khuyên, đó là chúng tôi không có trách nhiệm gì nuôi ổng hết. Nếu muốn thì chở ông cụ về nhà hay qua một cái facility khác, chúng tôi không có trách nhiệm giữ ông ở đây tại không ai trả tiền chúng tôi hết. Cái đó cũng là một cái nhìn bằng khía cạnh của nhà thương, bác sĩ, là bây giờ mình muốn như vậy mà người ta không ai trả tiền như vậy hết. Dĩ nhiên chị nói là có Medicaid, Medicare, có thể họ đã liên lạc với những cơ quan đó và cơ quan đó nói chúng tôi sẽ không trả thêm tiền nữa hết. Nhà thương muốn làm gì làm. Đó. Cũng có thể như vậy. Mình không biết đầy đủ chi tiết. Nên soi thông không dám trả lời thêm. Nên gây ra thêm cái hiểu lầm. Và cũng khó chịu cho gia đình. Chỉ nên tham khảo với một người luật sư. Nếu mà chị còn thắc mắc thêm. Luật sư David hứa là cỡ thông cũng sẽ lứt gốc chỗ này cỡ một tuần.
Cái câu trả lời này David sẽ tìm được cho. Dễ chứ không khó đâu. Sự thật ra mình đang bận hai tay, mình đang bận hơi chứ sự thật ra là cái luật này một người luật sư bình thường lục ra hết à. Nhưng mà David sẽ hứa với Du là từng tới David sẽ có câu trả lời.
Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Bây giờ là 4:21 chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương, và tôi là Thông Hoàng sẽ trả lời tin nhắn trong giây lát sau khi. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 2814989904, 2814989904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.